Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 18 tháng 1 ra phúc trình thường niên nói rằng Việt Nam đã gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền trong năm 2017. Ông Phil Robertson, phó giám đốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đặc trách châu Á, nói với VOA hôm 18 tháng 1 rằng sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương còn gọi là TPP, chính quyền Việt Nam đã khởi động lại chiến dịch đàn áp nhắm vào những người hoạt động nhân quyền.
Quite clearly, there's been a renewed crackdown against human rights activism in Vietnam. This is particularly taken off after President Trump.
Lại có một làn sóng mới đàn áp các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, sau đó mời Thủ tướng Việt Nam đến Tòa Bạch Ốc mà chẳng thảo luận gì về vấn đề nhân quyền. Tình hình chung như thế đã bật đèn xanh cho chính quyền Việt Nam thẳng tay đàn áp những tiếng nói bất đồng, các blogger và tống giam họ với những bản án tù dài hạn. Trong một thông cáo phổ biến cùng ngày vào ngày 18 tháng 1, ông Brad Adams, giám đốc ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, trong thời gian đàm phán TPP, chính quyền Việt Nam biết rằng nếu bắt giữ các nhà hoạt động thì sẽ tạo một hình ảnh xấu cho Việt Nam. Nhưng họ đã lột bỏ tấm mặt nạ ngay sau khi chính quyền Trump rút khỏi TPP và bắt đầu những vụ xét xử và đưa ra các bản án nặng nề đối với những người dân dám lên tiếng một cách ôn hòa để kêu gọi dân chủ và đòi chấm dứt chế độ cai trị độc đảng. Một thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nêu rõ, bất chấp thực tế đó, hầu hết các nhà tài trợ cho Việt Nam vẫn tiếp tục coi trọng thương mại hơn nhân quyền. Các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận, tự do nhóm họp, tự do lập hội, tự do đi lại và tự do tôn giáo tiếp tục bị đè nén nghiêm trọng ở Việt Nam. Theo phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, trong nhiều trường hợp, côn đồ được nhà nước bảo trợ tấn công vào những người bất đồng chính kiến, trong khi tình trạng công an bạo hành, trong đó có những trường hợp tử vong trong khi bị giam giữ, vẫn còn là một vấn nạn nghiêm trọng xảy ra quá thường xuyên. Trong năm 2017, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói có ít nhất 24 người bị kết án vì đã viết bài và vận động cho dân chủ nhân quyền. Trong số những người bị kết án có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là blogger Mẹ Nấm, bị kết án 10 năm tù, nhà hoạt động Trần Thị Nga 9 năm tù, nhà hoạt động Phan Kim Khánh 6 năm tù và nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù. Trong 14 tháng qua, công an đã bắt ít nhất 28 người về các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia, vốn có phạm vi áp dụng lỏng lẻo, được sử dụng để trừng phạt những tiếng nói phê phán hay các hoạt động ôn hòa. Trong số những người bị kết tội này, có các ông Nguyễn Bắc Triển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trọi. Riêng luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà vẫn đang bị công an tạm giam từ tháng 12 năm 2015 và cho tới nay vẫn chưa đưa ra xét xử. Ban đầu, hai người bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Tuy nhiên, vào tháng 7 2017, cáo trạng này được đổi sang thành tội lật đổ chính quyền, vì đã thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập vào các tôn giáo không được chính quyền công nhận, hoặc tham gia vào các tổ chức dân sự hoặc chính trị, bị đảng cầm quyền cho là một mối nguy đối với quyền lực độc tôn của mình. Ông Adams nói, các đối tác thương mại và các nước tài trợ cho Việt Nam cần cương quyết đòi cải thiện nhân quyền phải là một phần hữu cơ của mọi giao dịch thương mại hay dự án tài trợ cho Việt Nam. Việt Nam thời gian qua đã bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chỉ trích về những vụ vi phạm các quyền tự do báo chí, tự do phát biểu và tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn một mực bác bỏ các cáo buộc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 1 cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ có thể thăm Việt Nam lần đầu tiên trong năm 2018. Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 18 tháng 1, bà Lê Thị Thu Hằng nói về chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam như sau. Việt Nam chủ trương phát triển hợp tác sâu rộng với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trên tinh thần đó, hai bên đang trao đổi về việc tàu sân bay Mỹ thăm cảng của Việt Nam trong năm 2018. Trước đó, Infonet trích lời bà Amy Shearwright, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, còn gọi là CSIS, ngày 17 tháng 1 xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới. Bà Shearwright cho biết một trong những nội dung chính mà Bộ Quốc phòng hai nước đang phối hợp chuẩn bị là cho chuyến thăm của một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam dự kiến vào tuần lễ đầu của tháng 3. Bà Shearwright từng là phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á nhiệm kỳ 2014-2016. Cho đến lúc này, Washington và Hà Nội chưa chính thức công bố chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Ngũ Giác Đài. Vào hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về chuyến thăm Việt Nam của một tàu sân bay Mỹ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Tòa Bạch Ốc. Truyền thông Việt Nam tường thuật rằng đây sẽ là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam sau nhiều thập kỷ, một dấu hiệu cho thấy quan hệ hai nước đã cải thiện tốt đẹp.
Nhiều người Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội thông tin cho hay một chương trình biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc sẽ được tổ chức trùng vào dịp tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa và họ bày tỏ phẫn nộ về sự trùng hợp này. Trong ngày 18 tháng 1, các nhà hoạt động vì dân chủ và những người có ảnh hưởng trên Internet đã đăng trên Facebook tấm ảnh chụp vé của buổi biểu diễn gây nhiều tranh cãi. Thông tin trên vé cho biết Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam cùng Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tổ chức chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Nội Mông Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung 18 tháng 1 năm 1950. Theo tấm vé, chương trình sẽ diễn ra vào tối 19 tháng 1 ở Nhà hát lớn ở trung tâm Hà Nội. VOA đã gọi điện đến ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vào chiều tối ngày 18 tháng 1, đề nghị ông xác nhận thông tin về chương trình đó. Ông Bình trả lời:
"Tôi đang họp nhé, khoảng độ một lát gọi lại tôi nhé."
Không lâu trước khi bài này được đăng, VOA đã cố liên lạc lại với ông Bình nhưng ông cho biết vẫn đang họp. Một công dân ở Hà Nội chia sẻ với VOA rằng vào giữa buổi chiều 18 tháng 1, người này đã nhắn tin đến số điện thoại được cho là của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện để chất vấn về buổi biểu diễn. Tin nhắn đáp lại viết: "Việc này do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị chủ trì, tôi sẽ cho kiểm tra lại việc này." Các bài viết trên mạng xã hội phản ứng về buổi biểu diễn của Trung Quốc nhắc nhở rằng ngày 19 tháng 1 năm 1974 đánh dấu một nỗi đau với việc quần đảo Hoàng Sa thời đó do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát bị Trung Quốc cưỡng chiếm sau một trận hải chiến làm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói với VOA:
"Trong đúng cái ngày mà chúng ta đã bị mất Hoàng Sa Trung Quốc và đến cái ngày mà 74 chiến sĩ của ta đã ngã xuống, họ đã kết hợp với Trung Quốc để làm cái buổi giao lưu văn nghệ đấy, khiến tất cả mọi người cảm thấy căm phẫn, không ai có thể chấp nhận được."
Bà Hạnh nói thêm là nếu buổi biểu diễn vẫn diễn ra tối 19 tháng 1, bà và những người khác sẽ tiến hành phản đối ôn hòa. Từ Ba Lan, doanh nhân Trần Quốc Quân, người thường có những bình luận sâu sắc về chính trị xã hội Việt Nam, nói với VOA rằng buổi biểu diễn là sự xúc phạm đến lòng tự trọng dân tộc. Tuy nhiên, ông Quân cho rằng có thể các quan chức hàng đầu của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam không nắm hết thông tin về buổi biểu diễn, trong khi các cấp thấp hơn vô tình hoặc kém hiểu biết nên đã bị Đại sứ quán Trung Quốc gài. Doanh nhân có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội nói thêm rằng nhà chức trách Việt Nam vẫn có thể sửa sai vì chưa quá muộn.
Bộ Văn hóa Thông tin phải dũng cảm, phải quyết đoán để mà sửa cái sai này. Cái hướng giải quyết tốt nhất đó là chuyển sang một ngày khác. Bởi vì nếu mà kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước là ngày 18 cơ mà.
Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh không chỉ cho rằng cần dừng buổi biểu diễn mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch còn phải xin lỗi người dân. Trong lúc dư luận bày tỏ bất bình về lịch thực hiện buổi biểu diễn gây tranh cãi, bà Hạnh và 8 nhà hoạt động khác đã bất ngờ làm lễ tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa ở Hà Nội vào chiều 18 tháng 1. Bà cho biết phải làm như vậy vì dự đoán nhà chức trách sẽ ngăn chặn như đã cấm đoán hoạt động vào ngày 14 tháng 3 năm ngoái để tưởng niệm sự kiện Việt Nam mất hai đảo ở Trường Sa vào tay Trung Quốc năm 1988 với 64 quân nhân Việt Nam tử trận. Bà nói:
"Tôi nghĩ rằng là 19 tháng 1 năm nay họ cũng sẽ ngăn cấm triệt để chúng tôi cái việc đi thắp nhang tưởng niệm. Bởi lo lắng như vậy nên là chúng tôi quyết định làm sớm. 9 người chúng tôi đã có mặt ở tượng đài Lý Thái Tổ như mọi năm, chỉ sớm ngày lên thôi để chúng tôi thắp nén nhang, dâng hoa, tưởng niệm những người đã ngã xuống vì chủ quyền. Bởi vì họ bất ngờ cho nên là chúng tôi đã làm được thành công với việc tưởng niệm đấy."
Nhà hoạt động khẳng định bà và những người khác vẫn có kế hoạch ra tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Hoàn Kiếm để tưởng niệm và dâng hương vào đúng ngày 19 tháng 1, dù có thể bị chặn từ ở nhà hoặc bị nhà chức trách bắt tại tượng đài.
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã được chọn để trở thành tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ thay thế ông Phạm Quang Vinh, truyền thông trong nước cho biết. Theo báo Thanh Niên, thông tin này đã được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố hôm 17 tháng 1. Quyết định bổ nhiệm ông Ngọc, 55 tuổi, làm người đứng đầu Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam ở Washington, nhiệm kỳ 2017-2020, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào tháng 12 năm 2017. Ông Ngọc hiện là Thứ trưởng Ngoại giao, bắt đầu từ tháng 5 năm 2013. Ông từng giữ chức Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, bang California, nhiệm kỳ 1997-2000. Tiểu sử của ông Ngọc trên trang web của Bộ Ngoại giao cho biết ông Ngọc sinh ra tại Hà Nội, công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1988, với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác tại khu vực châu Mỹ. Tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ thông thạo tiếng Anh và có bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao. Ông từng là trưởng phòng quan hệ Bắc Mỹ vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao. Ông Ngọc là người đã tiếp tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink khi ông đến Hà Nội nhận nhiệm vụ mới thay thế đại sứ Ted Osius vào tháng 11 năm 2017. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam còn cân nhắc một thứ trưởng khác của Bộ Ngoại giao, ông Đặng Đình Quý, làm đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc tại New York cho nhiệm kỳ 2017-2020. Ông Đặng Đình Quý sinh năm 1961 ở Bình Định, bắt đầu sự nghiệp ngoại giao từ năm 1991 và từng là tham tán công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2003-2007. Ông Quý sẽ thay thế bà Nguyễn Phương Nga, hiện là đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam có nhiều khả năng sẽ là nước chủ nhà của cuộc đua công thức 1 Formula One danh giá toàn cầu. Theo tạp chí Forbes, Hà Nội đang nổi lên như một địa điểm có triển vọng cho một cuộc đua Formula One Grand Prix trên đường phố. Trong các đề xuất cho địa điểm của Grand Prix vào tháng 8 năm 2017, Việt Nam được coi là lựa chọn số 1 cùng với Argentina. Theo nguồn tin của Forbes, một cuộc họp quy tụ các nhà tổ chức Formula One vừa diễn ra tại London đã đi đến kết luận thống nhất về địa điểm tổ chức. Theo Forbes, cuộc đua F1 tổ chức trên đường phố Việt Nam là điều sẽ được công bố. Quyết định chính thức sẽ được công bố trong vòng vài tuần tới. Tạp chí Autosport hồi tháng 10 năm 2017 cho biết Việt Nam đã được đưa vào danh sách những nơi có triển vọng nhất để tổ chức cuộc đua công thức 1. Việt Nam cho biết sẽ sẵn sàng chi ra hơn 391 triệu đô la để có được hợp đồng tổ chức cuộc đua F1 trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, cựu giám đốc điều hành của F1 Bernie Eccleston đã bác bỏ đề xuất này, nói rằng chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức cuộc đua F1 là một bước đi quá xa. Hiện Việt Nam mới có một trường đua mô tô và ô tô duy nhất, có tên gọi Happyland Circuit ở Long An, khai trương vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, Hà Nội mới là địa điểm hấp dẫn để tổ chức cuộc đua trên đường phố công thức 1. Cá cược thể thao bị cấm ở Việt Nam, nhưng năm ngoái quy định này được nới lỏng khi chính phủ cho phép những người có thu nhập hàng tháng từ 440 đô la trở lên được tham gia cá cược. Các cuộc đua công thức 1 gồm có đua trong đường đua, đua trên đường và đua trên phố. Trong mùa thi đấu năm 2017, 3 trong tổng số 20 cuộc đua của F1 trên toàn thế giới là đua trên phố. Australian Grand Prix là một trong số các cuộc đua của F1 được tổ chức trên đường phố ở thành phố Adelaide của Úc.